Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 3 tháng 2 năm 2017 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Tillerson gặp Ngoại trưởng Đức, Philippines kết thúc thỏa thuận ngừng bắn giữa phiến quân Cộng sản.
Các dân biểu quốc hội của đảng Dân Chủ Mỹ yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt xác lệnh cấm nhập cảnh Hoa Kỳ.
The Trump administration has violated that oath of office. What they are doing is not only unconstitutional.
Dân biểu Nancy Pelosi, thủ lãnh khối thiểu số Hạ viện, nói sắc lệnh của Tổng thống Trump không những vi hiến mà còn làm cho người dân Mỹ kém an toàn hơn. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mexico và Canada, điện đàm với Thủ tướng Israel và tiếp Tân Ngoại trưởng Đức Sima Gra-Gribel tại Bộ Ngoại giao hôm thứ Năm vào đầu ngày đầu tiên của ông với vai trò là người lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Không có chi tiết chính thức về nội dung cuộc họp giữa ông Tillerson và ông Sima Gra-Gribel, mặc dù các cuộc thảo luận có khả năng tập trung vào các liên minh NATO, tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran và thương mại. Phát biểu với phóng viên tại Đại sứ quán Đức tại thủ đô Washington, ông Grabrien nói rằng ông rất vinh hạnh được mời đến thủ đô Washington ở giai đoạn đầu của chính quyền mới.
I came here so quickly, not only to get to know Rex Tillerson, but also to demonstrate how indispensable the transatlantic partnership.
Tôi nhanh chóng đến đây không chỉ làm quen với ông Rex Tillerson, mà còn chứng minh rằng Hiệp ước Xuyên Đại Tây Dương không thể thiếu trong thời kỳ biến động như hiện nay, cả đối với chúng tôi, ở Đức và ở châu Âu, và cả đối với các bạn người Mỹ. Điều này cũng hoàn toàn đúng cho sự hợp tác lâu dài của chúng ta trong lĩnh vực an ninh. Đối với chúng tôi, khối NATO là một tổ chức không thể thiếu cho nền hòa bình, ổn định và an ninh ở châu Âu và xa hơn nữa. Việc hợp tác của chúng ta là rất quan trọng về các vấn đề trong chương trình nghị sự quốc tế, ví dụ như nỗ lực của chúng ta để kết thúc cuộc nội chiến khủng khiếp tại Syria và trách nhiệm chung của chúng ta đối với tiến trình hòa bình Trung Đông và cùng hợp tác tìm các giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Ông Grabkriel cho biết ông tôn vinh mối quan hệ lâu dài giữa Hoa Kỳ và Đức.
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trấn an các nhà lãnh đạo Nhật Bản rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quyết tâm bảo vệ Nhật Bản. Nước đồng minh đã ký hiệp định quốc phòng với Mỹ. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Ông Mattis tái khẳng định chính sách của tân chính quyền Mỹ là kiên cường sát cánh với Nhật Bản. Lên tiếng tại một cuộc họp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông Mattis nói.
Tôi muốn nói rằng sẽ không một ai có thể hiểu lầm là trong giai đoạn chuyển tiếp ở Washington, chúng tôi mạnh mẽ đứng bên cạnh 100% sát cánh với ông và với nhân dân Nhật Bản, thưa ông Thủ tướng.
Ông Abe ca ngợi chuyến đi thăm của ông Mattis được thực hiện trước chuyến công du của nhà lãnh đạo Nhật tới Washington vào tuần tới. Ông nói.
Sự kiện Bộ trưởng Mattis chọn Đông Á và Nhật Bản là điểm đến cho chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài của ông, thể hiện tầm quan trọng mà chính phủ Mỹ đặt trên liên minh Mỹ-Nhật.
Ông Mattis đáp chuyến bay tới Tokyo để họp bàn với Thủ tướng Abe, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và vị tương nhiệm Tomomi Inada sau một loạt cuộc gặp gỡ với các quan chức chính phủ ở Seoul, Hàn Quốc. Trước đó, trong ngày thứ Sáu 3 tháng 2, ông Mattis tuyên bố bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào từ Bắc Hàn nhắm vào Hoa Kỳ hoặc bất cứ đồng minh nào của Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với một phản ứng áp đảo và hiệu quả. Trao đổi với các nhà báo tháp tùng ông trên chuyến bay tới Hàn Quốc, ông Mattis nói, Một trong các đề tài mang ra thảo luận trong chuyến đi của ông là hệ thống phòng thủ tên lửa TAAD mà Mỹ và Hàn Quốc muốn triển khai trong năm nay, bất chấp những sự chống đối từ Trung Quốc. Hoa Kỳ hiện có 28.500 binh sĩ trú đóng thường trực tại Hàn Quốc và 47.000 quân trú đóng tại Nhật Bản.
Trong những phát biểu đầu tiên với các nhân viên Bộ Ngoại giao hôm thứ Năm, tân Ngoại trưởng Rex Tillerson tự giới thiệu là lính mới, nhưng sau đó nhanh chóng khuyến nghị các nhà ngoại giao và nhân viên khác rằng họ không nên để cho lập trường cá nhân áp đảo khả năng làm việc trong tư cách một tập thể. Từ Bộ Ngoại giao, thông tin viên Steve Herman của đài VOA tường trình chi tiết do Hoài Hương trình bày.
Ông Rex Tillerson phát biểu tại Bộ Ngoại giao trong ngày đầu tiên ông đảm nhận chức Bộ trưởng. Trong bối cảnh trên dưới 1.000 quan chức Bộ Ngoại giao đã ký tên trong một văn thư nội bộ phản đối lệnh cấm nhập cư tạm thời của Tổng thống Donald Trump đối với khách du hành đến từ 7 nước, nơi đa số dân là tín đồ Hồi giáo. Ông Tillerson tuyên bố sẽ tận dụng tài năng của Bộ Ngoại giao một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, ông nói thêm.
Làm như vậy có thể dẫn đến một số thay đổi trong cách thức mà Bộ Ngoại giao xưa nay vẫn làm. Thay đổi mà phản tác dụng thì không phải là cách thức của tôi.
Tân Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận là có sự chia rẽ chính trị sâu sắc trong xã hội Mỹ. Ông nói ông mong rằng nhân viên Bộ Ngoại giao sẽ vẫn tiếp tục tập trung vào việc thi hành nhiệm vụ của mình.
Honesty will undergird our foreign policy. And we'll start by making it the basis.
Sự trung thực là nền tảng của chính sách đối ngoại của chúng ta, và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách trao đổi với nhau về chính sách này.
Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư xác nhận quyết định đề cử ông Tillerson, cựu chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí khổng lồ ExxonMobil. Ông gần như hội đủ tất cả các phiếu thuận, trừ có 3 phiếu chống của các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ.
Gần một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tạm cấm nhập cảnh Hoa Kỳ đối với 7 nước có đa số là người Hồi giáo, các đại biểu Dân Chủ ở Quốc hội một lần nữa yêu cầu tân Tổng thống Mỹ chấm dứt chính sách di trú gây nhiều tranh cãi này. Từ Điện Capitol, thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Từ các cuộc phản đối ở các phi trường cho đến một cuộc tụ tập biểu tình trước tối cao pháp viện, rồi một cố gắng bất thành ở hội trường Hạ viện, các đại biểu Dân Chủ bất mãn kết thúc tuần lễ làm việc với cáo buộc cho rằng tân Tổng thống Mỹ đã phá vỡ những nguyên tắc mà ông hứa sẽ bảo đảm khi tuyên thệ nhậm chức. Đại biểu Nancy Pelosi, lãnh tụ của khối thiểu số Dân Chủ ở Hạ viện, phát biểu.
The Trump administration has violated that oath of office. What they are doing is not only unconstitutional.
Chính quyền của ông Trump đã vi phạm tuyên thệ nhậm chức với những hành động không những vi hiến mà còn phương hại tới sự an toàn của người dân Mỹ. Bất chấp lệnh cấm nhập cư gây ra biểu tình phản đối trên cả nước, chính quyền của Tổng thống Trump vẫn lập luận rằng công chúng đứng về phía họ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói.
Rõ ràng là đa số cử tri Mỹ đều ủng hộ lệnh tạm cấm nhập cảnh đối với người tị nạn từ các nước Syria, Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Cho đến khi nào chính phủ cải thiện tiến trình thanh lọc để loại trừ những phần tử xấu có thể đặt ra một mối đe dọa cho nước Mỹ.
Trong cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất Hoa Kỳ, tại thành phố Dearborn, bang Michigan, lệnh cấm nhập cư tạm đã khiến cho nhiều người hoang mang, lo sợ. Dân biểu Debbie Dingell của Đảng Dân Chủ đại diện cho khu vực này nói.
I cannot express to you enough the fear that is in their hearts and souls.
Tôi không thể tả hết với quý vị nỗi lo sợ đang ám ảnh người dân ở đó. Họ lo rằng một ai đó sẽ đến đập cửa nhà họ vào lúc 3 giờ sáng, lôi họ ra khỏi giường và tống xuất họ ra khỏi nước Mỹ. Dân biểu Dingell cho rằng cái giá phải trả cho sắc lệnh hình pháp này là quá cao. Tất cả chúng ta đều muốn bảo vệ an ninh quốc gia. Nhưng vấn đề an ninh quốc gia còn có nghĩa là phải bảo vệ những giường cột của hiến pháp, trong đó có tự do tôn giáo. Những người phản đối nói rằng lệnh cấm nhập cư làm tổn thương hình ảnh của Mỹ dưới con mắt của quốc tế, đe dọa an ninh ngay tại chính các nước mà lệnh cấm trực tiếp nhắm tới và trong cả thế giới Hồi giáo. Ông Thomas Countryman, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Mỹ đã về hưu, đã bày tỏ.
Mỹ là quốc gia luôn mở rộng lòng tay chào đón di dân và người tị nạn từ tất cả các nước và thuộc mọi tôn giáo trong suốt mấy trăm năm qua. Tôi hy vọng họ sẽ nhận ra rằng đây chỉ là một lệnh cấm tạm thời, nhưng tôi thực sự lo lắng về cách thức phổ biến lệnh cấm này và cách thi hành lệnh cấm nhập cư đã gửi đi một thông điệp ngược lại.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan nói với các phóng viên báo chí rằng ông không bao giờ ủng hộ một lệnh cấm đối với người Hồi giáo, mà ngược lại, ông xem sắc lệnh vừa ban hành là một sự tạm ngưng chương trình di dân với những lý do xác thực.
After the Paris shooting, it became clear to us that one of the terrorists infiltrated the refugee.
Sau vụ khủng bố nổ súng tấn công ở Paris, chúng ta đã thấy rõ rằng các phần tử khủng bố đã trà trộn vào khối người tị nạn từ Syria. Do đó chúng tôi muốn bảo đảm chuyện đó sẽ không xảy ra ở đây, trên đất nước này. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất về an ninh quốc gia.
Có một dấu hiệu cho thấy, mặc dù những người phản đối sẽ chống lại sắc lệnh cấm nhập cư tại tòa, chính quyền của ông Trump có phần chắc sẽ không lùi bước.
Liên Hiệp Quốc bó tay trong vụ gia đình người Việt tị nạn không được đến Mỹ. Hoàng Long có bài tường trình.
Một quan chức đại diện cao ủy người tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR ở Thái Lan nói, không chắc liệu Mỹ có tiếp tục cho phép người tị nạn nhập cảnh nữa hay không sau lệnh cấm 120 ngày trong sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump ký ban hành hôm 27 tháng 1, và rằng không có cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Quan chức này nói với thông tín viên Ron Corbin của VOA tiếng Anh như vậy sau khi VOA tiếng Việt đưa tin về trường hợp của một người đàn ông Việt Nam cùng vợ và hai con bị đình chỉ chuyến đi đến Mỹ định cư vào ngày 8 tháng 2 theo diện tị nạn. Jennifer Bowes, viên chức báo cáo cho văn phòng UNHCR tại Bangkok, nói rằng Liên Hiệp Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ cho những gia đình bị ảnh hưởng như một vấn đề chính sách của cơ quan này. UNHCR không bình luận với giới truyền thông về những trường hợp đơn lẻ. Bà Bowes cho biết có vài trăm người chuẩn bị rời đi trong vòng vài tuần tới theo chương trình tái định cư, nhưng giờ đã bị tạm ngưng. Bà nói, điều mà chúng tôi đang làm bây giờ là chờ xem chuyện gì xảy ra sau 120 ngày, bởi vì chúng tôi cũng không biết nhiều hơn các bạn. Chúng tôi vẫn đang liên lạc với giới hữu trách và Đại sứ quán Mỹ để cố gắng hiểu được tình hình, nhưng chúng tôi phải chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, bởi vì ngay bây giờ chúng tôi không biết. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, người trực tiếp chuẩn bị hồ sơ xin định cư của gia đình nói trên và là chủ tịch của Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS cho biết họ không phải là gia đình người Việt duy nhất bị ảnh hưởng vì lệnh cấm của Mỹ.
Còn nhiều gia đình khác mà chúng tôi can thiệp trong thời gian qua đã thành công sau rất nhiều năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm. Bây giờ cuối cùng họ có cơ hội để đến một quốc gia tự do là Hoa Kỳ thì bây giờ bị đình hoãn hết tất cả và không biết là sẽ phải chờ đợi bao lâu mới được cứu xét trở lại để mà đi định cư tại Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Thắng nêu lo ngại rằng việc người tị nạn không được đi định cư cứ lần lữa ở lại trên đất Thái Lan có thể gây nên áp lực buộc nước này tìm cách hồi hương thay vì công nhận họ là người tị nạn. Ông nói thêm,
cái lệnh vừa rồi của Tổng thống Donald Trump có lẽ rằng không cố tình nhưng mà vô hình chung đã tạo nên một cái sự rối loạn ở trong cái chương trình tị nạn không riêng của Hoa Kỳ mà có thể nó lan ra khắp thế giới.
Tổng thống Trump trong một thông cáo Chủ nhật tuần trước nói rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục thể hiện lòng trắc ẩn đối với những người chạy lánh sự áp bức, nhưng chúng ta sẽ làm như vậy trong khi bảo vệ người dân và biên giới của chính chúng ta. Chính quyền Trump hôm thứ Ba cho hay 872 người tị nạn sẽ vẫn được cho phép nhập cảnh Mỹ, bất chấp lệnh cấm người tị nạn của Tổng thống. Ông Kevin McLennan, quyền Cục trưởng Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ giải thích lý do là những người tị nạn này đã lên đường sang Mỹ, và việc ngăn cản họ sẽ gây nên khó khăn quá mức. Ngoài việc tạm ngưng chương trình người tị nạn của Mỹ trong 120 ngày, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump còn đình chỉ vô thời hạn việc tiếp nhận người tị nạn đến từ Syria và ngăn cản công dân đến từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày.
Nữ dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên, bà Stephanie Murphy, đã có buổi họp mừng xuân Đinh Dậu 2017. Khánh An có bài tường trình, mời quý vị cùng theo dõi.
Tối ngày 1 tháng 2, nữ dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên đã có buổi họp mừng xuân Đinh Dậu 2017 với cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Mở đầu bài phát biểu, dân biểu Stephanie Murphy cho biết tên tiếng Việt của cô là Dung và gửi lời chúc Tết đến cộng đồng bằng vốn tiếng Việt còn khá hạn chế. Cô nói:
Kính chúc quý vị năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.
Gia đình dân biểu Stephanie Murphy đến Mỹ tị nạn khi cô chưa đầy một tuổi. Trước khi đắc cử vào Quốc hội, Stephanie là một nhà giáo, một nữ doanh nhân và chuyên gia an ninh quốc nội. Cô tham gia điều hành một công ty tư vấn đầu tư và giảng dạy tại trường cao đẳng Rollins. Trước đó, cô là một chuyên gia an ninh, làm việc tại Bộ Quốc phòng Mỹ và nhận được rất nhiều bằng khen vì những thành tích trong công việc. Sau khi đắc cử làm dân biểu đại diện cho địa hạt 7 bang Florida, cô Stephanie Murphy cũng trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bước chân vào Quốc hội Hoa Kỳ. Chia sẻ với VOA về cảm nhận sau khi đắc cử, cô Stephanie cho biết:
I was very excited to have the opportunity to represent the people of Central Florida in Congress, and I'm also very.
Tôi rất vui sướng vì có cơ hội được đại diện cho người dân ở miền Nam Florida ở Quốc hội. Tôi cũng rất vui sướng khi trở thành người phụ nữ Việt đầu tiên phục vụ tại Quốc hội, vì tôi tin rằng người đại diện ở Quốc hội cũng như mọi người trên đất nước này đều mong muốn có một chính phủ đa dạng. Tôi sẽ tập trung vào việc xây dựng một nền kinh tế tươi sáng cho nước Mỹ để mọi người được cùng hưởng lợi, tiếp tục tạo ra những cơ hội mà gia đình tôi đã có được, là làm việc chăm chỉ và thăng tiến trên đất Mỹ.
Trước đó, cô chia sẻ với cộng đồng về câu chuyện của bản thân và gia đình.
That is so special because we reflect on our heritage and take pride in that heritage. And as you may know, my family.
Tết là dịp rất đặc biệt vì nó phản ánh di sản rất đáng tự hào của chúng ta. Quý vị cũng biết là gia đình tôi chạy trốn Cộng sản Việt Nam sang đây tị nạn khi tôi gần một tuổi. Tôi phải thú nhận là chính câu chuyện gia đình tôi là động lực khiến tôi tranh cử vào Quốc hội. Là một người tị nạn, tôi rất ngại chia sẻ câu chuyện của mình trong chiến dịch vận động tranh cử. Nhưng may mắn thay, một người anh của tôi đã giúp tôi hiểu rằng câu chuyện của gia đình tôi cũng chính là câu chuyện của nước Mỹ. Nó đáng tự hào và cần được chia sẻ với công chúng. Nhưng câu chuyện của gia đình tôi đã không xảy ra nếu người Mỹ không tôn trọng những nguyên tắc nền tảng để mang lại niềm hy vọng, ánh sáng và tự do cho những người trốn chạy khỏi những sự đàn áp trên thế giới.
I don't have to tell you all that immigrants who have become Americans are incredibly proud to be.
Tôi có lẽ không cần phải nói với quý vị rằng người tị nạn rất hãnh diện khi trở thành công dân Mỹ. Họ cũng yêu mến đất nước mới này nhiều như gia đình chúng tôi. Một trong những sự kiện hãnh diện nhất đời tôi là khi tôi đứng bên cạnh mẹ để tuyên thệ trở thành công dân Mỹ và vẫy lá cờ Mỹ. Lúc đó tôi mới được 12 tuổi. Hơn 25 năm sau, vào tháng 1 năm nay, con trai 6 tuổi của tôi đã cầm lá cờ mà tôi đã cầm khi lên 12, đứng tại Hạ viện để xem tôi tuyên thệ lần thứ hai khi trở thành dân biểu Quốc hội Mỹ. Khoảnh khắc như thế chỉ có thể xảy ra tại nước Mỹ.
Nữ dân biểu Murphy nói với cộng đồng người Việt rằng điều quan trọng là phải lên tiếng để góp phần giữ gìn những giá trị của nước Mỹ như tính đa dạng, đa sắc, bình đẳng, tự do và cơ hội cho tất cả mọi người. Cô nói:
This is not a time for silence, it's a time for action. So please get involved. Share your story.
Đây không phải là lúc để im lặng, đây là lúc để hành động. Xin hãy tham gia và kể câu chuyện của quý vị, giúp chúng tôi bảo vệ nước Mỹ mà chúng ta từng biết. Đó là một nước Mỹ với vòng tay mở rộng, mang đến tự do và những cơ hội không thể có được ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Ngoài vấn đề người tị nạn, những vấn đề về kinh tế, an ninh quốc phòng cũng rất được dân biểu Stephanie Murphy quan tâm. Cũng trong ngày 2 tháng 2, dân biểu Murphy đã trình lên Quốc hội một dự luật liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự về an ninh trong chính quyền Hoa Kỳ. Bà Jenny Nguyễn Thị Ngọc Giao, sáng lập viên Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt, một trong những thành viên ban tổ chức sự kiện Mừng Xuân, cho biết thêm:
Hôm nay là một buổi rất vui, vì thứ nhất là ngày đầu năm Đinh Dậu, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta có một vị nữ dân biểu người Mỹ gốc Việt thực sự là đắc cử một cách vẻ vang vào Hạ viện Hoa Kỳ. Cô là người đại diện Đảng Dân Chủ và cô cũng đại diện cho Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt. Nhưng hôm nay cô vừa ra một cái đạo luật nói đặc biệt đến cái tình trạng ngày hôm nay, và cô rất là quan tâm đến những vấn đề của người tị nạn, người di dân, vì cái quá khứ của cô. Nhưng cô cũng có kinh nghiệm quốc phòng, cô từng làm trong Bộ Quốc phòng dưới thời Tổng thống Bush với ông Ben Snowcroft, cho nên cái đạo luật mà cô trình ra Hạ viện hôm nay rất là được tán thưởng. Đạo luật nói tới rằng một người muốn được vào trong cái Hội đồng An ninh Quốc gia thì phải là người có căn bản, có kinh nghiệm và phải được Quốc hội thông qua, chứ không phải ai cũng có thể vào làm Hội đồng An ninh Quốc gia được.
Theo bà Ngọc Giao, dự luật do dân biểu Stephanie đưa ra được nhiều người hưởng ứng vì nó đáp ứng nỗi lo của nhiều người dân Mỹ về khả năng có những người không có kinh nghiệm về an ninh hay quốc phòng được bổ nhiệm để nắm các chức vụ trong cơ quan phụ trách về an ninh quốc gia Mỹ. Một thành viên khác của ban tổ chức, bác sĩ Nguyễn Thể Bình, cựu chủ tịch Hội đồng Cố vấn Á Châu cho thống đốc bang Virginia, khuyên cộng đồng Việt Nam nên mạnh dạn liên lạc với văn phòng của các dân biểu, thượng nghị sĩ khi có những vấn đề cần lên tiếng.
Dân biểu phải là những cái người đi rất là sát với dân chúng, bởi vì họ là cái người đại diện cho những cử tri ở trong vùng họ sinh sống. Và hơn thế nữa, khi họ vô tới Quốc hội Hoa Kỳ thì họ sẽ được bổ nhiệm vô trong những cái công việc chuyên môn mà có thể là đại diện cho nhiều hơn nữa ngoài những cái người cử tri ở trong cái vùng họ sinh sống. Chúng ta phải nghĩ tới những người này thật sự là những cái tiếng nói của người dân để đại diện cho họ ở trong Quốc hội Hoa Kỳ. Vì thế cho nên chúng ta đừng có quan ngại và đừng nghĩ rằng là họ quá xa vời ngoài cái tầm với của người dân.
Tham gia trong sự kiện mừng xuân Đinh Dậu còn có các bạn trẻ, sinh viên, học sinh người Việt. Một trong số đó là bạn Phó Thanh Nhật, cô cho biết.
Thật sự là rất là hãnh diện là có người Mỹ gốc Việt, là thành công là người Congresswoman và từ sống rồi sinh ra ở bên sinh ra ở Việt Nam rồi xong sống ở Mỹ rồi là người đầu tiên rồi thứ nhất là đàn bà và là người Việt thì cho Stephanie Murphy là làm em rất là inspired rồi nghĩ là Stephanie là cái người mà là cái idol cho những người giống như em. Cái thời này là rất là khó cho những người mà trong nghĩ là cái government là không có supportive thì trong cái giờ này mà có Stephanie Murphy là giống như cái positive moment, some hope, có representation ở trong cái government.
Trước dân biểu Stephanie Murphy, người gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ là ông Joseph Cao, tên tiếng Việt là Cao Quang Ánh. Ông Joseph Cao là dân biểu địa hạt 2 của bang Louisiana tại Hạ viện Hoa Kỳ trong những năm từ 2009 đến 2011.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Thưa quý vị, ông Rex Tillerson, sau hơn 40 năm làm việc cho tập đoàn dầu khí ExxonMobil, mới đây đã được chuẩn thuận vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Hoa Kỳ hôm 1 tháng 2 đã chuẩn thuận người được Tổng thống Trump đề cử ra lãnh đạo Bộ Ngoại giao, có tiếng nói quyết định trong các chính sách đối ngoại của Mỹ. Ai cũng biết ông Rex Tillerson là cựu CEO của tập đoàn ExxonMobil, nhưng thực sự ông là ai? Mời quý vị cùng anh Vũ tìm hiểu những thành tích của ông trong sự nghiệp với Exxon và lý do vì sao ông gặp sự chống đối khá đáng kể tại Quốc hội trong tiến trình chuẩn thuận.
Và buổi tối ngày 1 tháng 2 vừa qua, ông Tillerson, 64 tuổi, tuyên thệ trở thành Ngoại trưởng thứ 69 của Hoa Kỳ tại phòng bầu dục Tòa Bạch Ốc. Tại lễ tuyên thệ, Tổng thống Donald Trump ca ngợi ông Tillerson là người hiểu rõ tầm quan trọng của việc củng cố mối quan hệ các đồng minh và hình thành các mối quan hệ đồng minh mới hầu có thể đảm bảo các lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ và sự an toàn của người dân Mỹ. Ông Trump nêu rõ mục tiêu của ngành ngoại giao trong giai đoạn tới như sau. Đã đến lúc chúng ta phải đề ra mục tiêu rõ ràng về mặt đối ngoại để có một cái nhìn mới về thế giới xung quanh, để tìm kiếm giải pháp mới dựa vào sự thật có từ xa xưa. Tại buổi lễ tuyên thệ, ông Tillerson cam kết sẽ đại diện cho các lợi ích của tất cả những người dân Mỹ trong mọi hoàn cảnh. Ông Tillerson đã được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách những người quyền lực nhất thế giới vào năm 2015. Phát biểu trước khi chuẩn thuận ông Tillerson, thượng nghị sĩ Bob Corker thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện cho bang Tennessee và đồng thời là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói ông tin chắc rằng ông Tillerson sẽ là một nhà lãnh đạo hiệu quả khi phục vụ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông Tillerson lãnh đạo một tập đoàn toàn cầu với 75.000 nhân viên, có mối quan hệ sâu sắc trên thế giới và hiểu được vai trò quan trọng của lãnh đạo Mỹ. Ông ấy đã cam kết bảo vệ các giá trị Mỹ và phục hồi uy tín quốc gia bằng cách củng cố các mối quan hệ đồng minh đã có và xây dựng quan hệ với các đồng minh mới. Hôm thứ Năm, ngày 2 tháng 2, ông Tillerson đã đến gặp nhân viên Bộ Ngoại giao, nơi mà nhiệm vụ đầu tiên của ông có lẽ là tìm cách hạ nhiệt bầu không khí đang trở nên căng thẳng sau khi gần 1.000 nhân viên đồng ý ký tên vào văn thư nội bộ bày tỏ quan điểm bất đồng và phản đối sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Sắc lệnh này ra lệnh tạm thời đình chỉ chương trình tị nạn, đồng thời cấm cửa di dân đến từ 7 nước Trung Đông và Châu Phi, nơi đa số dân theo Hồi giáo, không được nhập cảnh vào Mỹ. Phát biểu trước các nhân viên ở Bộ Ngoại giao, ông Tillerson không trực tiếp đề cập đến bức thư bày tỏ bất đồng ý kiến, nhưng ông khuyên nhủ các nhân viên hãy thích nghi với những sự thay đổi. Ngay sau khi được ông Donald Trump đề cử vào chức vụ Ngoại trưởng, ông Rex Tillerson nói tại một cuộc điều trần ở Washington ngày 11 tháng 1 rằng Mỹ sẽ ngăn chặn Trung Quốc lui tới các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã xây trên Biển Đông. Ngay từ đầu, ông đã thể hiện quan điểm cứng rắn trong vấn đề Biển Đông, như Hoa Kỳ phải ngăn cản Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông, cản Trung Quốc tiếp cận tới các đảo nhân tạo mà nước này đã bồi đắp và xây dựng một cách phi pháp. Lên tiếng tại Quốc hội Mỹ, ông Tillerson nói, chúng ta sẽ phải gửi đi một tín hiệu rõ ràng với Trung Quốc rằng, thứ nhất, họ phải ngừng việc xây đảo, và thứ hai, các ông không được cho phép tiếp cận các đảo đó. Là một đồng minh thân cận của Mỹ ở Đông Nam Á, Philippines lên tiếng ủng hộ ông Tillerson ngay khi ông còn là ứng viên Ngoại trưởng Mỹ. Ngoại trưởng Philippines Perpacto Yase ngày 14 tháng 1 nói với báo chí rằng Manila sẽ không ngăn Hoa Kỳ nếu nước này tính chặn không cho Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Ông Yase nói, nếu quyền lợi quốc gia của Mỹ là ngăn chặn Trung Quốc chiếm đóng các cấu trúc đang bị tranh cãi ở Biển Đông, họ có quyền tự do làm điều đó bởi vì đây là các vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của tập đoàn ExxonMobil không nêu cụ thể ông sẽ làm gì để chặn Trung Quốc không cho tiếp cận các đảo mà nước này đã xây và gia cố, trang bị vũ khí và xây các đường băng trên đó. Phát biểu của ông Tillerson lập tức làm Bắc Kinh nổi giận, mở đường cho khả năng xảy ra đối đầu nghiêm trọng giữa Washington và Bắc Kinh. Hôm 13 tháng 1, tờ báo Hoàn Cầu của nhà nước Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ rằng chiến tranh sẽ bùng nổ nếu Washington chặn Bắc Kinh tiếp cận các đảo nhân tạo trên vùng biển tranh chấp. Bắc Kinh tuyên bố họ có quyền tiến hành các hoạt động gọi là bình thường trong lãnh thổ của mình. Trong phiên điều trần hồi tháng trước, ông Tillerson tránh lên án những vụ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và Philippines. Và khác với quan điểm của ông Trump về vấn đề biến đổi khí hậu, ông Tillerson thừa nhận biến đổi khí hậu là một vấn đề. Ngày 2 tháng 2, Phó Thủ tướng Việt Nam, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chúc mừng ông Rex Tillerson nhân dịp ông được Thượng viện Hoa Kỳ chính thức thông qua đề cử trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 1, Tập đoàn Dầu khí ExxonMobil và Tập đoàn Petro Việt Nam ký kết một hợp đồng khai thác dầu khí trên Biển Đông trị giá 10 tỷ đô la. Trả lời VOA Việt ngữ vào thời điểm ông Tillerson được đề cử làm Ngoại trưởng, tập đoàn ExxonMobil cho biết, ExxonMobil đang tiến hành các hoạt động phát triển mỏ cá voi xanh theo một hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí thực hiện với tập đoàn Petro Việt Nam vào tháng 6 năm 2009. Khu vực này theo Hà Nội là lãnh thổ không thể tranh cãi của Việt Nam. ExxonMobil tin rằng vấn đề chủ quyền là những vấn đề mà chỉ có các chính phủ mới có thể quyết định. Những vấn đề này không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của chúng tôi. Công ty ExxonMobil từng thăm dò và hợp tác với Việt Nam trong việc khai thác mỏ khí đốt cá voi xanh ở ngoài khơi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Mỏ này có trữ lượng khoảng 150 tỷ mét khối. Theo giáo sư Thayer, ông Tillerson có thể đã biết về việc Trung Quốc đe dọa các công ty Mỹ nếu tham gia khai thác dầu khí trên các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Về phía Việt Nam, khi được hỏi về tuyên bố của ông Tillerson về vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 12 tháng 1 nói, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực là mục tiêu và lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Ông Bình nói, chúng tôi cho rằng các bên đều có trách nhiệm đóng góp, mang tính xây dựng cho mục tiêu chung cũng như đảm bảo lợi ích chung. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam và các quan hệ quốc tế, nhận định với VOA rằng chính quyền của ông Trump cũng như những phát biểu về vụ tranh chấp Biển Đông của ông Tillerson cho thấy Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh chính sách xây trục sang châu Á, làm cho khu vực và Việt Nam có thể trở thành một điểm nóng. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế ở Hà Nội, nói với VOA rằng cả Tổng thống Trump lẫn Ngoại trưởng Tillerson đều nắm rất chắc những vấn đề liên quan đến Việt Nam, khu vực và Biển Đông. Ông Trường tin rằng họ sẽ kế thừa phát triển và đảm bảo những lợi ích của Mỹ, trong đó có quan hệ với Việt Nam. Ông Tillerson nổi lên như một ứng cử viên cho vị trí ngoại trưởng trong một danh sách dài, luôn mở rộng và luôn thay đổi của ông Trump. Ông Tillerson từ lâu là một trong các nhà tài trợ cho đảng Cộng Hòa. Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, ông đã tặng $50,000 cho quỹ tranh cử tổng thống của ông Mitt Romney vào năm 2012 và $5,000 cho quỹ Right to Rise, một quỹ ban hành động chính trị ủng hộ ông Jeb Bush vào năm 2015. Tuy nhiên, hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang không hiển thị bất kỳ khoản đóng góp nào của ông Tillerson cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Ông Rex Tillerson giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn ExxonMobil từ năm 2006. Ông được cho là không có kinh nghiệm ngoại giao, nhưng có quan hệ kinh doanh với nhiều nước. Đáng chú ý nhất là Nga. Ông Tillerson nói ông đã quen biết ông Putin từ rất lâu. Tôi quen biết ông Putin từ năm 1999. Tôi có quan hệ thân thiết với ông Putin. Khi đề cử ông Tillerson, ông Trump nói, đối với tôi, điểm mạnh của ông Tillerson là ông ấy có quan hệ rộng lớn và ông ấy quen biết rất nhiều người. Ông Tillerson có nhiều hợp đồng làm ăn khổng lồ ở Nga. ExxonMobil và công ty dầu khí nhà nước lớn của Nga Rosneft đã lập 10 liên danh ở Nga kể từ năm 2011. Và năm 2013, ông Tillerson đã được đích thân Tổng thống Vladimir Putin trao huân chương hữu nghị. Mối quan hệ có vẻ thân tình của ông Tillerson với Tổng thống Nga đã làm nhiều nước đồng minh truyền thống của Mỹ trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương tức NATO lo ngại, trong bối cảnh Nga đang ráo riết vận động để quốc tế công nhận việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine gần đây.
Nhân cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Cảm ơn giáo sư Charles Cường Nguyễn trở lại với chương trình hỏi đáp du học trực tiếp của đài VOA trên đài sóng radio và trên live Facebook VOA Tiếng Việt. Những câu hỏi mà chúng tôi nhận được lúc này thì còn rất là nhiều, danh sách rất là dài. Thì tuần này xin lượt qua tất cả những câu hỏi mà mình còn lại để trước khi bước vào những câu hỏi mới thưa giáo sư.
Vâng.
bạn Thu Hương Nguyễn có con gái quốc tịch Nhật nhưng sống tại Việt Nam từ bé. Như vậy thì cơ hội đi du học Mỹ có khó không?
Theo tôi biết, những cái chương trình học bổng ở Mỹ và chương trình đi du học ở Mỹ đó, họ không có chia phân biệt là người nạp đơn là phải từ cái quốc gia nào. Bởi thế, nếu con gái của chị mà quốc tịch Nhật mà sống lại Việt Nam thì cái đó không có vấn đề khó khăn gì về vấn đề mà xin đi du học. Vậy thì tôi biết rằng là tất cả những đại học ở Hoa Kỳ họ không có kỳ thị về vấn đề quốc tịch.
Yeah, không phân biệt quốc tịch.
Không phân biệt quốc tịch, vâng.
Thưa giáo sư, một bạn tên là Tài không, bạn hỏi thăm là trường của giáo sư ở đâu, liên lạc như thế nào. Thì để hỏi thăm giáo sư kỹ hơn là vì hôm rày mình cũng có rất là nhiều người hỏi thăm là trường giáo sư có những phân khoa gì, số lượng học sinh Việt Nam đang học ở đây bao nhiêu.
Vâng, thì tôi cũng cảm ơn cô cho phép tôi để nói qua cái chương trình đi du học ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ có 12 trường. Một trong cái trường đó là trường kỹ sư mà tôi là hiệu trưởng. Chúng tôi có những cái chương trình để mà giúp đỡ các sinh viên Việt Nam đi du học ở Hoa Kỳ. Trường chúng tôi tọa lạc ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn của nước Hoa Kỳ. Chúng tôi có những chương trình cộng tác với những đại học ở Việt Nam, những đại học sau đây, Đại học Bách Khoa ở thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, nó gọi là International University, và Đại học Kỹ thuật và Sư phạm, chúng tôi mới ký giao kèo. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có ký giao kèo với Đại học Bách Khoa ở Đà Nẵng và Đại học Hà Nội University, nó gọi là Hà Nội Architectural University, về chương trình cơ khí. Qua chương trình này thì nếu các bạn học ở những đại học mà chúng tôi ký kể trên 2 năm đầu, thì 2 năm sau các bạn sẽ qua được học ở trường chúng tôi, và chúng tôi cho học bổng cho đến 50% nếu các bạn đạt được những cái điều kiện.
Muốn liên lạc với trường thì như thế nào thưa giáo sư?
Thì muốn liên lạc thì chúng tôi hiện tại có một người gọi là giám đốc về chương trình đi du học và chương trình quốc tế. Anh ta là tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên, hiện ở dạy ở trường Đại học Quốc tế International University. Nếu liên lạc với anh, cái hay nhất đó là qua email. Email là Nguyễn charlieuutaadam.edu. Thì tôi lặp lại thêm một lần nữa, anh ta là tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên. Cái email là nguyenu, có nghĩa là Uyên đó, charlieuutaadam.edu. CUA có nghĩa rằng là Catholic University of America.
Một bạn tên Bình Kim hỏi rằng là bạn có 2 đứa cháu muốn đi du học Mỹ thì cần điều kiện gì và yêu cầu về thủ tục cũng như về tài chính như thế nào?
Vâng, cái chuyện này thì nếu mà tôi trình bày thì cũng rất là dài, nhưng mà tóm ra cái thứ nhất, cái quyền quan trọng nhất đó là những người đi du học phải có khả năng về Anh văn. Bạn phải đậu qua cái TOEFL hay là IELTS với những cái điểm mà cần thiết. Và cái thứ nhì là vấn đề tài chính, các bạn phải chứng minh rằng là có đủ tài chính để mà qua du học ở Hoa Kỳ mà không cần phải đi làm. Trung bình thì cần phải 50.000 đô la một năm nếu không có học bổng.
Dạ vâng, câu trả lời của giáo sư thì cũng trả lời luôn cho bạn Nguyễn Mai, bạn Trần Công hỏi về trình độ tiếng Anh và chuẩn bị những gì khi đi du học.
Vâng.
Vâng, và câu hỏi kế tiếp của bạn Tài không, bạn hỏi rằng cháu bạn đang học ngành dược, năm nay ra trường, nếu muốn tiếp tục học cao hơn thì trường có nhận đào tạo thêm không? Điều kiện học lực và tài chính phải như thế nào?
Vâng, nếu mà học ngành dược thì chúng tôi không có trường về ngành dược gọi là School of Pharmacy. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn chuyển qua những ngành khác thì cái điều kiện giống như ở trên thôi.
Yeah.
Nếu mà ra cử nhân về dược thì nếu mà học tiếp những ngành khác thì các bạn phải nghiên cứu những cái chương trình của những cái trường trong cái 12 trường của chúng tôi. Cho tất cả các trường có thể bạc ra cử nhân dược rồi, nhưng mà muốn đi về nursing, về cái vấn đề y tá thì cũng được, hay qua ngành về kỹ sư cũng được. Thì cái đó là cái vấn đề điều kiện chung cho tất cả các người đi học ở du học ở Hoa Kỳ.
Mà nếu như là trường công giáo Hoa Kỳ không có thì cũng còn rất là nhiều trường khác
ở Mỹ. Vâng, rất là nhiều trường khác ở Mỹ. Và nói lại vấn đề anh văn, hồi nãy mình có đủ thời giờ nói. Điều kiện anh văn đó, thì các bạn phải cần tối thiểu là IELTS là điểm cho trường được nhận vào trường cao đẳng cộng đồng bên này tối thiểu là 6 điểm, 6 chấm. Và cho đại học là phải 6.5. Còn TOEFL đó là trường cao đẳng cộng đồng tối thiểu là điểm là 71 và đại học là tối thiểu là 90.
Dạ, bạn Lan Thương hỏi rằng nếu chưa có bằng đại học, chưa có bằng cao đẳng thì có đi du học Mỹ được không?
Được, chúng tôi có những chương trình nhận các em xong chương trình trung học, có nghĩa là có bằng trung học ở Việt Nam thì các em có thể nạp đơn đi học ở đây qua chương trình cử nhân. Hay là những cái chương trình khác.
Dạ vâng. Dạ. Như vậy là bắt đầu đi du học Mỹ thì là từ độ tuổi trung học là đã đi được rồi.
Vâng, vâng, sau trung học thì đi học cử nhân. Mà nếu các em muốn qua đây học những chương trình ở trung học thì có những cái chương trình các em qua học một vài năm.
Bạn Nguyễn Trí, bạn hỏi thăm là ăn ở và nơi học các đại học dược có thuận tiện không, lệ phí bao nhiêu. Tức là ý các bạn có thể hỏi là trong lúc học đại học đó thì cái nơi ăn chốn ở ngay trong trường đó có thuận tiện không, lệ phí có cao không ạ?
Đại học dược có nghĩa rằng là School of Pharmacy.
Dạ.
Thì cái vấn đề đại học dược thì nó cũng tổng quát giống như là những cái đại học khác. Thì cái vấn đề ăn ở thì tùy theo cái trường các bạn muốn đi học. Nếu mà học trường nào mà nó có kiến trúc xá thì các em thích ở trong đó và ăn ở trong đó luôn.
Yeah.
Và nhiều đại học dù có chương trình đại học dược nhưng mà không có cái vấn đề kiến trúc xá thì các em các bạn phải ở nó gọi là ngoại túc xá đó, ngoại xá đó.
Và kiếm chỗ ở bên ngoài.
Chợ bên ngoài.
Thường Trâm mới thấy đó
thì
là
lệ phí là trung bình một năm khoảng $15,000 và tiền ăn ở.
Yeah.
Tiền ăn thì khoảng đâu $800 rồi 200-300 đồng tiền tiền ở là khoảng $800 và tiền ăn thì khoảng 200-300
một tháng. Thường thì các du học sinh Việt Nam thường là kiếm một cái nhà nào gần trường, mình gọi là share phòng đó, tức là mướn một cái phòng ở chung với trong gia đình.
Ở nội trú thì rất là đắt, ở những cái
ký túc xá của trường
rất là đắt, thì trung bình là 1,200 một tháng.
1,200 một tháng thì trong đó có ao ăn ở luôn không, giáo
không,
sư, hay tiền
hai là mới chỉ ở thôi, ở chung, gọi là ở chung phòng đó. Còn ở riêng thì đắt hơn nữa, nhưng mà tiền ăn thì khoảng đâu cho một semester một học kỳ thì khoảng đâu 2,500.
Ăn tại trường luôn.
Ăn tại trường luôn.
Dạ, có căng tin trong trường.
Vâng, căng tin trong trường luôn.
Dạ vâng. Còn nếu mà muốn ở phòng đơn một mình thì cái giá
thì
còn cao.
Giá càng cao hơn nữa.
Dạ vâng. Thì bởi vậy cho nên mình thấy là rất là ít người chọn cái
ở trong nội trú.
Dạ, nội trú.
Ở ngoài thì các sinh viên Việt Nam ở trường chúng tôi thì khi qua đây thì các em ở cách trường khoảng đâu 5-10 mai và đi xe bus đi học và nhờ như vậy thì ở những cái nhà mà apartment đó, thì các em chia phòng với nhau, share phòng với nhau thì nó rẻ hơn. Có thể rằng là mỗi tháng thay vì trả $800-900 đôi lúc các em chỉ trả $300 mà thôi. Và ăn uống thì nấu ăn chung với nhau.
Dạ vâng. Một là share phòng của người ta, tức là có một cái nhà mình tới mình ở chung với người ta. Hai là kiếm những cái phòng trong những cái gọi là căn hộ apartment, rồi hai ba người ở chung,
ở xe với nhau. Cái đó rẻ hơn nhiều. Nhất là ở ngoài thành phố thì nó rẻ hơn là ở trong thành phố.
Nhưng mà đi di chuyển thì nó
di chuyển là phải đi xe bus. Bên này là cái vấn đề mà đi xe bus rất là thuận lợi.
Nếu như không đi xe bus thì các bạn có thể đi xe đạp.
Và các em có nhiều số em có mua xe cũ thì lái xe hơi và có bằng lái xe để học đi học với nhau.
Trong lúc mình đi học mình có quyền thi bằng lái.
Lấy bằng lái xe ở Mỹ.
Cảm ơn giáo sư. Đó là những cái phương tiện di chuyển có thể có. Tùy thuộc vào cái điều kiện của các bạn như thế nào. Một câu hỏi nữa là em xin hỏi, em học ngành y tế công cộng, muốn sang Mỹ du học và học xong thì muốn ở lại định cư làm việc tại Mỹ, có cách nào xin visa được thuận tiện không, thưa giáo sư?
Nếu mà các em đi xin visa mà em nói rằng là muốn định cư ở Mỹ thì cái đó là họ sẽ từ chối visa. Thì tôi nên khuyên em nên nếu mà muốn có ý định thì không có nên nói ra, tại vì cái đó là các em sẽ không có được cái visa. Các đó mặc dù là thành thật nhưng mà như vậy thì các em không bao giờ được visa nếu mà nói với lại tòa lãnh sự Mỹ là tôi muốn qua để định cư ở Mỹ, qua đi du học là cái vấn đề đó không có được.
Yeah. Tất cả những hồ sơ đi du học Mỹ đều trên căn bản là các bạn đi học, đi qua tu tập tiếng kiến thức và trở về phục vụ cho quê hương của mình.
Đúng rồi.
Có những cái ràng buộc về tài chính, về gia đình, về tất cả mọi chuyện trở lại quê hương mình thì giới chức Mỹ mới cho cấp cái visa đi du học. Không có cấp visa cho du học với ý định định cư. Nếu như các bạn có ý định định cư thì các bạn phải có người mở hồ sơ bảo lãnh định cư. Hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Và nếu mà khi các em các bạn đi để mà phỏng vấn á, thì các bạn phải hiểu rằng là theo cô Trà My nói đó, cái mục đích để cho các bạn qua du học để trở về phục vụ đất nước. Mà nếu mà các bạn thành thật mà nói rằng là tôi muốn qua du học mà muốn ở lại Mỹ, thì chắc chắn tôi cam đoan là các bạn không bao giờ được visa hết.
Dạ vâng.
Có những cái chương trình mà các bạn có thể học xong rồi mà những cái ngành có một cái cơ quan ở bên này giống như đại học hay là một cái hạng nào đó muốn các bạn ở lại, thì có thể cái bước đầu tiên đó là dùng cái visa, work visa để ở lại làm việc, và sau đó có thể xin thẻ xanh được và người ta có thể bảo lãnh cho. Nhưng mà nếu cái đó là mục đích chính để qua đây mà mình thành thật mình nói là visa, các tôi cam đoan với các bạn là không bao giờ được hết.
Dạ vâng. Nhưng mà các bạn có cơ hội sau khi học xong, nếu mà mình có tài lực, có tiềm năng tốt đó, thì có những người ta mướn mình, có những nơi người ta mướn mình ở lại làm, người ta có thể giữ chân mình bằng cách là tạo cho mình điều kiện xin giấy tờ cho mình hợp pháp.
Và cái đó là cái vấn đề tương lai. Cái vấn đề hiện tại là tôi khuyên các bạn là cái mục đích chính là đi qua du học và trở về phục vụ đất nước. Mà nếu mà trong tương lai mà có những cái cơ hội đến với các bạn thì cái chuyện đó hẳn sao? Mình không có nói trước.
Bạn chính Hoàng Thành hỏi thăm học 2 năm ở Việt Nam để sau đó chuyển tiếp 2 năm sang du học ở Mỹ, ở chỗ nào để đăng ký cho con
của bạn? Thì theo tôi biết thì có nhiều đại học ở Hoa Kỳ có những cái chương trình gọi là 2+2 như trường của chúng tôi, có nghĩa là các bạn khỏi qua Mỹ 2 năm đầu và đỡ tốn kém hơn. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải kiếm ra những cái trường mà chúng tôi gọi là Partner University, là chúng tôi có cộng tác với. Giống như là tôi đã trình bày ở trên thì chúng tôi có những chương trình 2+2, có nghĩa là học 2 năm. Thường thường những chương trình đó thì dạy qua bằng Anh văn. Nó gọi là những chương trình tân tiến. Họ dạy, nó gọi là Advanced Program, nó dạy bằng tiếng Anh. Thì các em học 2 năm ở Việt Nam rồi có căn bản về kỹ thuật và Anh văn. Thì khi đi qua bên này thì chúng tôi nhận các em vào học 2 năm cuối. Thì trả lời anh Chính Hoàng Thanh là học 2 năm Việt Nam, chỗ nào đăng ký cho con chúng tôi thì kiếm những cái trường nào có chương trình 2+2 giống như trường của chúng tôi.
Dạ vâng, nhưng mà như giáo sư nói đó là khi mà các bạn đi học ở bên đó đó là hoàn toàn 2 năm đó không học bằng tiếng Việt, học bằng tiếng Anh. Tất cả vô một cái là học kỹ thuật, học chuyên ngành bằng tiếng Anh, họ giảng dạy bằng tiếng Anh. Thì như vậy có yêu cầu là phải có trình độ tiếng Anh như thế nào trước khi vào cái trường đó không?
Vâng, những cái trường giống đại học Bách Khoa ở Hồ Chí Minh City với những cái trường International University là trường đại học quốc tế, hay là trường đại học Bách Khoa ở Đà Nẵng, thì muốn vào những chương trình Advanced Program gọi là tiên tiến đó, thì các bạn phải trải qua phỏng vấn, không phải phỏng vấn một mà phải take cái TOEFL test á,
phải
thi TOEFL, và không có phải là bằng cái điểm để du học, nhưng có thể là thấp hơn. Thấp hơn cũng được, nhưng mà nó có một cái điểm mà tối thiểu mà các bạn phải cần đạt được trước khi được vào những chương trình đó. Và cái thứ nhất là tôi muốn các bạn hiểu rằng là không vào những chương trình đó mà nếu mà học bằng tiếng Anh, tiếng Việt cũng được. Nhưng mà nếu mà khi mà học 2 năm xong á, thì cái trình độ Anh văn của các bạn cũng phải tốt mới đi được. Có nghĩa là tôi không muốn cho các bạn biết là chỉ có duy nhất qua những chương trình tiên tiến học tiếng Anh mới đi học ở Hoa Kỳ được. Có những em mà chỉ học tiếng Việt qua chương trình Việt mà Anh văn rất là giỏi thì vẫn đi du học được như thường.
Nhưng mà những cái trường mà có đối tác với lại 2+2 đó giáo sư, thì bước vô học là phải có điểm TOEFL phải không ạ?
Nếu mà muốn vào chương trình tiên tiến, chương trình Advanced Program
nâng
của
cao
những trường đại học đó, thì cái vấn đề đi du học nó dễ dàng hơn. Tại vì trong 2 năm đó các bạn có thể là được hấp thụ những cái vấn đề Anh văn, vấn đề mà các bạn sẽ cần sau 2 năm khi mà qua học ở Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu các bạn không biết chương trình tiên tiến mà đi học chương trình Việt ngữ mà ra được cử nhân hay là qua 2 năm, nhưng mà các bạn có trình độ Anh văn mà TOEFL test mà nó quá cái điểm thì các bạn cũng có thể nạp đơn đi học được. Cái đó không có phải điều kiện để mà các bạn được cái học bổng ở trường chúng tôi.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Có một cái vấn đề gọi là quan tâm chung của tất cả những người Việt Nam mà muốn đi du học đó, thì thường cái tâm lý là họ muốn đảm bảo, họ sợ là đi lỡ mà vô phỏng vấn cái rớt là coi như mất cơ hội rồi để lại một cái phốt đó rồi lần sau không có cơ may nữa. Thì họ đi qua những cái dịch vụ Việt Nam, dịch vụ định cư, làm giấy tờ cho hồ sơ định cư, giấy tờ hồ sơ du học, ngay cả du lịch cũng phải đi qua dịch vụ. Thì có nhiều người thắc mắc là có nên chăng đi qua dịch vụ để bảo đảm cái con đường mình đi nó suôn sẻ, thưa giáo sư?
Vâng, theo tôi biết, sau khi làm việc với ở Việt Nam 10 năm hơn, thì tôi nghĩ rằng là mình ở Việt Nam, những người ở Việt Nam có những cái sự hiểu lầm rằng là khi muốn đi du học phải qua những cái dịch vụ rất là đắt đỏ. Cái thứ nhất là muốn nạp đơn ở Việt Nam thì không cần qua dịch vụ. Các bạn nên lên những cái website của những cái đại học, vì họ có những cái online application thì các bạn có thể dùng đó được, không qua những dịch vụ nào khác.
Đăng ký trực tuyến trên mạng.
Trực tuyến, đăng ký trực tiếp qua mạng, không cần qua cái dịch vụ. Cái đó cái thứ nhất, thường thường cái dịch vụ đó là họ trả tiền mình và họ như vậy là không đúng đó. Cái thứ nhì là khi mà các bạn mà lo về vấn đề mà visa đó, thì tôi nghĩ rằng là các bạn nên nghiên cứu về những cái điều kiện không qua những dịch vụ. Cái chuyện quan trọng là khi các bạn đi đi phỏng vấn với tòa lãnh sự, và có chỉ có những cái nguyên tắc căn bản mà các bạn, những cái điều kiện căn bản mà các bạn phải giải đáp được, là cái thứ nhất là cái vấn đề kinh tế, có nghĩa là người ta coi thứ là các bạn có đủ cái vấn đề mà kinh tế để mà cái vấn đề tài chính để đi học hay không. Cái thứ nhì là cái vấn đề văn hóa xã hội của các bạn, coi những cái về vấn đề gia đình cũng là cũng quan trọng, vấn đề công việc của các bạn, vấn đề công việc của gia đình hay bố mẹ của các bạn đó, và lịch sử các chuyến đi nước ngoài đó. Nếu mà các bạn coi qua 5 điểm đó mà chuẩn bị tinh thần để khi đi vào phỏng vấn và trả lời rõ ràng qua 5 điểm đó, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề được visa thì dễ dàng hơn, không cần qua dịch vụ nào khác. Mặc dù các bạn qua các dịch vụ, những người đó không có thể giúp được khi bạn mà ngồi trước mặt visa để mà được phỏng vấn, người ta không có làm được gì hết. Theo tôi nghĩ,
người ta cũng không có chuẩn bị cho các bạn trước câu hỏi và câu trả lời.
Vâng, không được, tại vì những cái câu hỏi rất là nó gọi là random đó, rất là
ngẫu nhiên
đó, không có bao giờ bạn có thể chuẩn bị được. Và cái vấn đề mà theo tôi biết thì không có thể có những cái dịch vụ nào mà cam đoan được.
Tức là qua dịch vụ thì chỉ chủ yếu là giúp về giấy tờ ABC có bao nhiêu loại, mà những cái đó thì các bạn tham khảo trên mạng internet.
Trên mạng,
các bạn đã biết
tòa lãnh sự của Hoa Kỳ ở Việt Nam có tất cả đầy đủ tin tức trên cái mạng lưới.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều về những lời khuyên rất bổ ích. Và chương trình sẽ trở lại với giáo sư vào tuần tới với rất nhiều những câu hỏi khác nữa từ các bạn ở Việt Nam quan tâm đến nền giáo dục Hoa Kỳ và đi du học Mỹ như thế nào.
Vâng, xin kính chào tạm biệt.
Dạ, xin chào giáo sư.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và các đối tác liên minh tiếp tục đạt được thắng lợi trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, còn được gọi là ISIS, tại Iraq và Syria. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Đại tá Hải quân Jeff Davis cho biết các lực lượng Iraq đã quét sạch ISIS ra khỏi phía đông Mosul và hiện tập trung vào việc đẩy lùi các chiến binh nhà nước Hồi giáo còn lại, trong lúc các phần tử khủng bố khác tìm cách chạy về phía Tây nhắm đến Badush. Phát ngôn viên Davis nói, đây là một chỉ dấu cho thấy các phần tử khủng bố này đang tuyệt vọng tìm cách chạy đến những khu vực do ISIS kiểm soát. Bọn chúng đang cố lái xe băng qua một khúc cạn của sông Tigris. ISIS trước đây đã phá hủy những cây cầu nối hai khu vực này. Liên minh thực hiện hơn 50 cuộc không kích trong vòng 2 tuần qua tại Syria, yểm trợ các lực lượng dân chủ Syria trong cuộc hành quân giải phóng gần 30 km2 ở vùng Tây Bắc Raqqa. Phát ngôn viên Davis nói, Liên minh chống ISIS tiếp tục tăng mạnh áp lực lên các tổ chức cực đoan ở miền Bắc Syria. Các lực lượng dân chủ Syria đang quét sạch những ổ kháng cự còn lại của các phần tử khủng bố ISIS trong khu vực và đang củng cố tuyến phòng thủ của liên minh. Kể từ khi cuộc hành quân cô lập thành phố quan trọng Raqqa bắt đầu vào ngày 5 tháng 11 năm ngoái, các lực lượng dân chủ Syria đã giải phóng hơn 3.000 km2 và liên minh đã thực hiện gần 900 cuộc không kích chính xác. Phát ngôn viên Davis nói tiếp, những cuộc không kích này đã phá hủy hơn 100 xe cộ và hơn 300 đồn lũy của ISIS, làm suy yếu khả năng vận động, tự vệ và kháng cự tại các thành phố mà ISIS chiếm quyền kiểm soát. Liên minh tiếp tục cung cấp tình báo, do thám và theo dõi để yểm trợ cho đối tác Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lại ISIS xung quanh Al-Bab tại vùng Tây Bắc Syria. Ông Davis nói, thêm vào đó, liên minh tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công mạnh nhắm vào các mục tiêu ISIS xung quanh Al-Bab. Các máy bay của liên minh đã thực hiện khoảng 20 cuộc không kích xung quanh Al-Bab, phá hủy xe cộ, các vị trí chiến đấu, những hệ thống quả lực gián tiếp, những trung tâm chỉ huy và những xe bom. Ông Davis nói thêm, chúng ta tiếp tục làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng đối tác của chúng ta để tối đa hóa những nỗ lực của chúng ta nhằm làm suy yếu và đánh bại ISIS. Chúng ta tiếp tục phát triển những kế hoạch hợp tác rộng rãi hơn và yểm trợ những cuộc hành quân bên trong và xung quanh Al-Bab.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mexico và Canada. Ông cũng điện đàm với Thủ tướng Israel và tiếp Tân Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel tại Bộ Ngoại giao hôm thứ Năm, vào ngày đầu tiên của ông với vai trò người lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ. Chưa có chi tiết chính thức về nội dung cuộc họp giữa ông Tillerson với ông Sigmar Gabriel, mặc dù các cuộc thảo luận có khả năng tập trung vào Liên minh NATO, tương lai thỏa thuận hạt nhân Iran và về thương mại. Phát biểu với phóng viên tại Đại sứ quán Đức tại thủ đô Washington, ông Gabriel nói ông rất vinh hạnh được mời đến thủ đô Washington ở giai đoạn đầu của chính quyền mới. Philippines rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn với quân đội nổi dậy theo chủ nghĩa cộng sản trong nước. Hôm thứ Sáu, ngày 3 tháng 2, Tổng thống Rodrigo Duterte ra lệnh cho quân đội Philippines sẵn sàng chiến đấu. Quân đội Philippines cho hay 6 binh sĩ đã tử trận trong các cuộc giao tranh với các quân nổi dậy. Quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ ngăn chặn công dân từ 7 quốc gia, đa số theo Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ, gây ra phản ứng dữ dội, nhưng có lẽ bị tác động nặng nề nhất là 14.000 người tị nạn Indonesia. Vụ thảm sát xảy ra mới nhất tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Quebec, Canada đã làm cả nước bàng hoàng, nhưng mặt khác, cuộc tấn công đã giúp đoàn kết đất nước với cộng đồng Hồi giáo. Đó là phát biểu của Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Năm tại lễ tang của 3 trong số 6 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Thủ tướng Canada Justin Trudeau lau nước mắt khi đứng bên cạnh thủ hiến Quebec Philippe Couillard trong tang lễ của 3 nạn nhân trong vụ xả súng chết người ở thành phố Quebec. Hàng ngàn người đưa tang đã tập trung tại một sân vận động khúc công cầu ở Montreal để bày tỏ niềm thương tiếc với các nạn nhân của vụ thảm sát. Thủ hiến Couillard phát biểu tại tang lễ vinh danh 3 trong số nạn nhân bị sát hại trong vụ tấn công. Kẻ xả súng là Alexandria Bissonnette đã bị bắt và truy tố về 6 tội cố sát cùng 5 tội mưu sát với một số vũ khí hắn đã sử dụng. Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump cũng được ban hành vào tuần trước, ngân cấp thị thực và ngân cấp quyền lợi cho các công dân từ Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Các quốc gia này có tên trong danh sách các nước quan tâm trong một đạo luật 2006-2016 liên quan đến việc cấp thị thực di trú. Sắc lệnh mới cũng tạm thời ngưng chương trình người tị nạn trong vòng 120 ngày, trong khi chờ các quan chức xét lại thủ tục kiểm tra. Sắc lệnh còn giới hạn một số người tị nạn được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ, còn xuống 50.000 người trong năm tài chính 2017 kết thúc vào ngày 30 tháng 9.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4:30 đến 5 giờ sáng mai. trên podcast và trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.